Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm, chúng con thành kính cung thỉnh thầy Quang Lâm Chánh Hiền ban bố cho chúng con thời pháp tối hôm nay. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát.
Nam mô A
Di Đà Phật. Trên thầy đã quan hỷ hứa cả, chúng con thành kính đảnh lễ cung thần.
Thank you.
về nương thành tâm kính đảnh lễ. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhân Như Thường Trụ Phật Bảo Phật Đà.
Mình đang nhận biết mình cần phải lắng lại, cứ để hơi thở tự nhiên. Khi thở vào tầm điểm A Di, khi thở ra tầm điểm A Di. Mình niệm Phật để phối hợp với hơi thở của mình. Thở vào A Di, thở ra là Phật. Không cần phải lắng, không cần phải hoài niệm. Cứ ngồi yên và để ý cho mình tự nhận biết mình đang thở ra. Do not think it worry about it now. Allow yourself to put peace in you where you are. Enjoy the time that you're able to relax. Relax your shoulders, relax your hands. Close your eyes so you can rest because you have been using your eyes the whole day, the whole week. And you did not have a chance to close down, to allow your eyes to rest. Hai mắt mình đã mở ra, và từ sáng giờ mình cứ mở mắt, mình nhìn mình làm gì. Hai chân mình, hai tay mình, bây giờ mình ngồi yên, mình buông thân. Và mình thở thật là nhẹ nhàng, bình dưỡng. Mình nhận thấy cái gì mình đang đến cơ thể của mình. Nhưng mà không thể đi được. Không thể đi được. Nhưng mà người đó cứ xem ra nó cứ xem ra nó cứ xem ra nó.
Thank you. We live in the condition of happiness, but you never know.
We've been looking for happiness, but we're even when happiness arrives, we do not know that it's happiness. One day I was on the way to Cambodia and China, and I stopped by Taiwan, and then there was a lady who stood beside me. She looked at me and she said, "You look like Tai Bok Hwa. You look like Tai Bok Hwa." I said, "Oh, I'm happy that I look like Tai Bok Hwa. You know Tai Bok Hwa?" She asked me. I said, "No, what, how about him?" "Oh, he did good that much. I watch him a lot, but you look very like similar to him." Well, I just sit and talk with her for hours, but you never know that I'm Tai Bok Hwa. So when your friend comes to see her, "Hey, here, look at this one. Does he look like Tai Bok Hwa?" And that lady, very happy and surprised, "Hey, you, Tai Bok Hwa." He says, "You are very happy." "Very happy means you broke my trick." Sometimes we are facing our loved one every day, but we never recognize this is the happiness. Lots of people, when they stay with the parents, and they very hungry and very ready to sit down and look at their mom or their dad. So one day their mom or dad passed away, and at that time they cry and they will regret that they did not have much time for their parents. In our habits, we always expect to have gifts present on our birthday. But very, very rarely that we prepare a gift to give our mom on our birthday. Usually we expect gifts from mom, from dad, from our loved ones, but we forgot to prepare a gift to our mother. Why? Because we do not know that is the day that mother hardly to bring us to life. She hardly to deliver us to life. So in Asia, we call our birthday is the hard day of mother. We call Mao Lan Ni. A day is a hard day for mother. A hard day for mother. Because she has to handle all kinds of pain, all kinds of suffering in order to be delivered to us. So from now on your birthday, make sure you decide to receive all gifts from your friends, from your relatives, from the cousin. Make sure you yourself prepare a gift for your mom. We are looking for tomorrow, but we never know that tomorrow will become today. So instead of waiting for tomorrow, why not we live wholeheartedly in what is come today? Because tomorrow will arrive and we will never have tomorrow. We only have today. There was a man who was selling candy and he put up a sign. "All the kids, spend all your money for today. Tomorrow you come back for free candy." So when the kids read that message, that sign, they spend all the money for the candy. The next day when they come, they just stay there for the whole day waiting for candy. And the seller always said, "Why you stay here? You bought my way." They said, "Yesterday we came here and we read your sign. Spend all the money for the candies, and next day, tomorrow, we'll come back here for free candies." And he put his soul, he pointed the sign, and he said, "Read carefully, tomorrow. So don't come today, tomorrow, you come back." So the kids, they never have tomorrow. Sometimes we will treat them like that. We don't wholeheartedly recognize what is called today. We don't wholeheartedly recognize the happiness is right in front of our eyes. So once, in Asia, the sunshine symbolizes all the time. time will fly. And if you do not appreciate the time will fly and you never cannot take it back. Today is September 30th, it means almost 10 months past. So since we celebrate the new year, up to this moment, it's 9 months already, we ask ourselves how to do this. Do we happy enough? Are we yelling, screaming, be angry most of the day? And what about, how about all the people around us? They still have 24 hours, but they live happy. But we also have 24 hours, but we're not happy. So remember, happiness, nobody can give it to us. It depends on how we can view things, how we can see things. When people offer you a dish, you have the right to select the food you like instead of angry, instead of disagree why you have to disagree. They offer you the food with all your attention, all your love. You take whatever you like. And if you know how to take whatever you like, you yourself make you happy enough. Instead of complaining, instead of accept, why don't we open our heart and accept? You accept more, you're happy more. You expect more, you're happy less. The key of living is mindfulness. Be mindful of everything around us. When you have no expectations of whatever people offer you, you will be more happy. Because things you never expect, but that comes to you, you have to go. So make sure you begin your day very simple. Begin your day with a simple thing. For example, every morning when you wake up, you smile. How wonderful, I have a new day to live. Very simple. Begin your day with something very simple. Because when you're happy, that means you still have a day to live. You will use this day wholeheartedly. And this is what we can tell ourselves. Wake up this morning, I smile. I have 24 brand new hours today. I vow to use this day wholeheartedly. Some people, they are looking for things to kill the time. But if we are wise and mindful enough, I will use him to use the day. I will use the day meaningful, etc. Looking for things to kill my time. Time, nothing wrong. We did not do anything wrong. Why is it to kill us? The time allows us to be happy. Why don't we be happy? Every morning when we wake up, we good morning, my family. Good morning, friends. Good morning, our colleagues. You begin the day. I filmed the t-shirt for teenagers on teenager retreats. And this is the word at the back of the t-shirt. Peace begins with your lovely smile. So all the young friends, when they come to the retreat, they look on that t-shirt. They walk around the temple. And everybody can read a message from each other. The back can read from the front. Peace begins with your loving mind. You make the situation relax and release right away after a new mind. Even if you go to a meeting, you feel the condition is very hot, very hot, very terrible. Choke. Take some choke. Say something to make people laugh. You change the condition right away. The same as when you're too hot, you use a fan. When you're too cold, put on your coat. So the problem is don't complain the weather. If you have a fan and a coat, and why you complain whether cold or hot? Because this is natural, this is weather. You cannot do anything with the weather. But what you can do is you can control your temper inside. we can control inside of us. So if we can, we are able to do that, we are lotus. You know why? Because lotus is the flower that comes from the mud. And from the mud, there is flower too. Without the mud, we have no lotus. Without any problem, we have no lotus. This evening, I talked with a young boy, only 7 years old. And his mom told me that he was in school and he was still going in. And I asked him, are you happy when people bully you? He said, no, I'm not. I said, okay, do you know what you learn from that? Anything you are happy, make sure you don't do to others. Anything you make you happy, try to do to others. Because what you happy, people will be happy. Another way, whatever you want people to treat you, treat them first. You treat them nicely first. And even if they don't treat you right at the beginning, but slowly, you know, you will melt a very cold heart with your behavior. You know, we have a song called Winter Heart, very cold heart. No matter how freezing, but if the hot temperature comes, you will melt all kind of ice. So the point here is the practicing, our own practice. So when we come to the lotus temple, why is Buddhism so important as a lotus? The Buddha sits on lotus. The Buddha walks on lotus. Even when you join your palms, you also join your palms as a lotus. This is the greeting to each other and remind each other. We are learning from each other. If we have no problems, we never learn from problems. So to me, if I am facing a difficult time, I always remind me, this is a lecture for me to learn. Learn that I never repeat this, I never do this. If something positive comes to me, I will tell myself, I learn to be the same. So if you see some bad people, don't hate them, don't underestimate them. Don't ignore them, don't refuse them, but you respect them. You respect them and, you know, you thank them because they give you a lecture of what is called difficult, what is called negative, what is called not to be. If you see people in the group, you tell yourself, learn what I can do the same. You will be surprised when you go to the temple. How come some Vietnamese temple, they have all very beautiful Buddhas, but at the very back, there was a man who looked very ugly, very mean, something long time, with many mountains on his head, very fire face. We call the fire face Buddhism. Why? Because we accept all kind of people. Whether they look or not, they have to take you to take them off. And the bad people, you take them in order to help them to transform. If you refuse them, even you still refuse them, then the whole society will also refuse them. And if you only take good people, you know, you only take flowers, you don't take the leaves, but you forgot one thing, the leaves will make flowers more beautiful. It doesn't look nice if the flower arrangement only flowers but no leaves. Even the leaves are not important. The leaves are something, you know, not the main thing we decorate, but without the leaves, the flower arrangement doesn't look nice. So if people give you hard time, you can help yourself. I am going to be a lotus. They are the must to help me grow better. So problems are the must. It's the must. You are the flower. No mud, no flower. No difficulties, no growing. If you fall down, you will stand up for yourself. And that will help you to learn. And this is the practice of Buddhism. Buddhism is not a religion. Buddhism is an education, to educate us to live a better life. We still talk, but we learn how to talk properly. That's just Buddhism. We need the reasonable advice on how to eat mindfully, because we will bring unhealthy conditions to our physical body. We should play games, but the Buddha advises us not violent games. And we have to adjust the time, what time to play, what time to work, what time to eat. If we know how to moderate, then that day will be more meaningful, and the day of school, we have everything to do. Is that sharing you something in that? So thank you for your coming to listening and allow me to share with you everything about the meaning of the lotus. And remember, if you have a piece of gold, can be equal to a piece of time. But money cannot buy time. The money cannot buy any time. If you lose the money, you can gain it back. But if you lose your time, you cannot take it back. So make sure we understand time is short, precious time. Wholeheartedly use the day. Wholeheartedly be there for the loved one. Don't wait until they are no longer beside us to be friends. If we want to say something nice to our loved one, go ahead and say it. Don't wait until they die. You write something on a card, on a piece of paper, on a monument. Those cannot feel your words. Only the hearts can feel your words. So I hope that with a short story about the Zen monk and the master, we can take this as a lecture of our lives. May we recognize these teachings from the Buddha and wholeheartedly put that into your daily life. Buddhism is not only philosophy, but Buddhism is the way to live. May your way of living be useful and happy. Thank you.
Kính bạch thầy trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2016, đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại chùa Liên Hoa, thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ. Tối nay quý vị có khỏe không? Hồi nãy có một bác Phật tử gặp con bà đang ngồi uống nước, bác bước vô bác nói trời ơi bữa nay gặp một thầy rồi. Mà bác nói có con gặp thầy mỗi tối. Cô bạn hỏi gì bữa nay nhìn nó lạ có chuyện lộn thầy nào có thấy không thầy có gì hết tiên không thầy này trong cô. Đại chúng ngày xưa có một người đệ tử mới hỏi thầy: thầy ơi, sao mà con sống con tu mà con không có hạnh phúc, con sống mỗi ngày con không có bình an? Thì người thầy cũng nói: tại vì con không có để ánh sáng mặt trời soi rọi vào con mỗi ngày. Người học trò mới nói: trời ơi, con đi làm ruộng mỗi ngày mà làm sao không biết nắng gì. Người thầy cũng nói: không, con sống với ánh nắng mà con không có để ánh nắng bắt ta. Giờ tôi lại tiến theo cái tiếng sáng. Cái quan âm là cái ánh sáng tượng trưng cho thời gian. Chúng ta vẫn sống trong mỗi ngày, nhưng mà chúng ta không có để thời gian làm chúng ta hạnh phúc. Người xưa có một câu như thế này: nhất thốn quan tâm, nhất thốn kiên. Thốn kiên nan nải, thốn quan tâm. Thất lạc thốn kiên, dung dị đắc. Quan tâm quá khứ, nan tái tập. Đọc lại ha. Nhất thốn quan tâm, nhất thốn kiên. Thốn kiên nan mãi, thốn quan tâm. Thất lạc thốn kiên, dung dị đắc. quá tâm, quá khứ, đang tái tập. Mình dịch cái câu đó là một chút thời gian, một chút vàng, hay là một tấc thời gian, một tấc vàng. Tất vàng, vàng vàng không mua được tất thời gian. Khi vàng mà mất, tìm lại được, thời gian đi qua không dễ tìm. Mình có thể tìm lại một tất vàng, nhưng mình không tìm lại được thời gian. Năm nay người Việt chúng ta ở nước ngoài là 40 năm hơn. Khi mình đi qua đây mình mới có 30 tuổi. Giờ nhìn lại mình đã tới tuổi tổ thất thập tổ lai. Tiếc quá không trở lại. Nhưng mà mỗi buổi sáng ngủ dậy nhìn tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu hoa. Tầm thấp lên, còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa. Tắm vô mình, lòng muốn tiếng mà chăng vừa thấy mỏi. Tiên hồn thức nhẹ ngào lên tiếng gọi. Tâm hồn ta còn trẻ lắm xinh. Tâm hồn của mình còn trẻ xinh lắm. Nhưng mà sự thật là cơ thể mình bắt đầu đã già đi cái thời gian. Như thế thưa đại chúng là không phải mình già, cái cơ thể mình nó già nhưng rồi tâm hồn mình nó cũng luyện tàn ra cái cơ thể. Mà ăn thua là cái cách nhìn cuộc sống. Dù thân xác có già nhưng tâm hồn vẫn trẻ. Vừa rồi có quà đi có tôi bên Mỹ ở bên đen thôi. Có một bà cụ 82 tuổi, tới giờ thiền trà vẫn đứng lên hát bài, 4 bài hát một lượt, mà hát rất hay, rất hát vậy. Giọng còn cao vút mà rất hay. Hát một bài tiếng Pháp, hát một bài tiếng Anh, 2 bài tiếng Việt, mà hát mấy bài nhạc tình nhạc thương hay lắm. Trên cái tâm hồn của một người 82 tuổi không có già. Trên quý bác từ đó từ có lo. Mình chỉ già cơ thể chứ mình không già tâm hồn. Nếu chúng ta là người thẩm thấu được lời Phật dạy, bây giờ mình làm sao để mình thân thể có già mà tâm hồn mình không già? Làm sao? Chúng ta biết bắt đầu mỗi ngày bằng những điều rất đơn giản. Sáng ngủ dậy, ai gì nhăn nhó, trời ơi, thêm ngày tự nhiên thấy ngày nó mệt mỏi rồi. Sáng ngủ dậy, phải cười. Cười miễn thôi, chẳng con cái nó tưởng mình tắm. Cười miễn thôi. Hạnh phúc quá, hôm nay còn được một ngày nữa để sống. Bà kệ ngủ dậy, thức dậy, niệm miễn cười. 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Chỉ cần nhắc những câu đó thôi. Thức dậy, niệm miệng cười. 24 giờ tinh khôi, 24 giờ tinh khôi. Tinh khôi là gì? Là mới toanh. Giờ tiếng Anh là brand new. 24 giờ tinh khôi. Xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Nhìn như thế nào? Nhìn như thế nào? Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Ai gì sống mà hận, mà giận, mà ghét, mà tức, mở mắt ra con nó chết chưa? Trời ơi, chi nó khổ. Cứ nhớ cái con nó hoàng chi, nhớ cái thằng nó hoàng chi. Thì cái con nó mới về nhà nó ngủ rồi mình đem nó về mình đè cái tim mình. Đầu hôm ngủ cũng khổ, sáng ngủ dậy cũng khổ. Cho nên cuối cùng hết đời rồi hưởng khổ. Ở trên nào chết, chuyện này chết chắc. kiểu này chết chắc, mà thế nào cũng chắc chết. Cho nên tôi lại chứng phục Phật, chứ không có gì khó. Phật giáo không phải là một tôn giáo để chúng ta thờ cúng mỗi ngày xin Phật. Mình xin cái gì? Mình xin cái giáo pháp của Phật để nuôi tâm. Mình xin chén cơm của bá gia bá tánh để nuôi thân. Đó là ý nghĩa của một người khất sĩ. Khất sĩ là đi xin ăn, nhưng mà xin cái gì? Trên là xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm mình. Kế đến là mình xin chén cơm nuôi thân. Thế thôi. Hạnh phúc cũng ăn nhiêu đó, giàu có cũng nhiêu đó, mà nghèo nàn cũng như đó, phải lo có bao tử rồi sống cũng thở giống nhau, mà chết thì cũng lặn nhắc giống nhau. Nhưng mà tại vì chúng ta không biết bắt đầu một ngày bằng những gì thật đơn giản, sáng cũng dậy nhắc mình hôm nay mình còn sống, phải nắm bắt cái cơ hội đừng để nó đi qua. Tại vì nếu mà quý vị thấy một tấc thời gian, một tấc vàng, người ta không hiểu nữa là sao? Trời ơi, để tôi kiếm cái gì làm cho tôi giết thời gian. Trời ơi, thời gian đâu cần để giết. Mình sao giết nổi thời gian? Mà nếu chúng ta đổi chắc là kiếm cái gì làm để uổng thời gian. Hai cái nó khác đi. Cái quan trọng là mỗi ngày chúng ta tự chúng ta tưới tẩm tâm hồn chúng ta bằng cái gì? Ví dụ ha, mình đi chùa gặp nhiều cái điều bực bội, cái mình nói ngàn lắm, đi chùa làm gì, đi chùa vì não có đi làm gì, rồi mình nói cái câu đó với mình nói cái câu đó với bạn bè, biết là tự nhiên mình xuống lại mình tưới toàn là phiền não đi chùa làm gì. Nhưng mà nếu như mình tưới với nhau, trời ơi chị ơi, mình đi chùa mình tu giác gì cái dấu quyền để đưa nó thành cái tù, cũng là các thứ. Mà chỉ tu thì nó nặng nề, mà chỉ tu thì nó thân thang. Cho nên hồi xưa ta mới nói đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thơm thang hiếm kẻ mặt. Nẻo đạo thơm thang không ai có. Ví dụ như quý vị đi tới cái quán bar, nó liên tích người vô, một lần vô được có 50 người, mà nó sẵn sàng đứng ngoài cửa nó chờ một người ra thì một người uống. Còn cửa chùa mở rộng ăn phi ngồi phi thứ khác phi lấy dĩa phi cái gì cũng phi mà không chơi đâu. Tại vì chúng ta mình sống theo cái tập khí ô tập nhiễm của mình, chứ mình sống theo cái tập nhiễm của mình. Vậy thì cái mà chúng ta nhắc chúng ta phải bắt đầu một ngày mới bằng những gì thật đơn giản. Chúng ta còn đang sống. Thí dụ bây giờ bác nào 80 tuổi mà sáng ngủ dậy mà lưng nó không đau, mừng. Hôm nay lưng nó không đau. Rồi cái ngồi dậy được bước xuống giường này nhà ta duỗi chân ra vô vài cái cho nó biết nó lưng không. Còn không nằm trên giường, duỗi chân ra vô vài cái cho máu biết lưng không, giơ tay giơ chân vài cái máu huyết lưu thông, rồi bắt đầu đứng dậy chà, hôm qua đi là nhắc bữa nay đi là còn hạnh phúc ai cũng cả. Ông kể thầy ở chùa mặc cà sa mình tập họ cũng cà với ai vậy mà tập họ 82 tuổi rồi đi đường về là mừng. Hồi 70 tuổi ăn được 3 chén cơm, chứ tự nhiên ngồi thấy chào nữa, 6 giờ 80 mới 2 chén phát nó no. Người ta 80 ta có 1 chén, từ 80 2 chén cơm mới đủ một cái. Còn cái bà thì cái ông cũng đi được viên qua tới trên đảo rồi tại vì này ông lận ra trong cái lưng quần nó còn ra được 2 cái hộp sò, bị lúc đi được viên giấu rồi bán dưới cái còn 2 cái hộp sò trong cái lưng quần. Trời ơi trời, còn có 2 cái hộp sò sao sống đây. Cái ông kế bên ông còn cái quần sò lõm, ông mới trời ơi trời, tôi còn cái quần sò lõm sống đây. Tôi còn 2 cái hộp sò dùng khả năng, ta còn quần sò lõm ta cũng sống đây. Cái không phải cái vấn đề là cái gì đó cho mình mà tự mình biết suy nghĩ, tự mình biết quán chiếu. Mình mà biết quán chiếu mọi việc thì tự nhiên cuộc sống nó nhẹ, cho dù chuyện nó là cái gì. Ví dụ người ta nói nặng mình một câu, mình nghe cái câu nó nặng cho mình buồn, thì tự nhiên mình nghĩ là kệ ta nói nặng để mình sửa đổi, tại cái tánh mình cứng, mình cũng thuộc dạng cứng đầu, nói nhẹ được, phải nói mạnh, ông hộ pháp nó không được, tâm tin nó, trên chùa thờ các ông kia thiền nó nhặt mình bình thường, còn kia trình cái dạ dạ để con làm. Cái chùa có hai cái đó, cho nên lâu lâu mình gặp ông mà trận chừng với mình nói dạ tiêu diện bồ tát, tại vì tiêu diện một chừng chỗ có để cho mình mà nhiều khi tại vì chúng sanh mình trong chư địa tạng đó là sao, những chúng sanh tánh tình cứng cỏi, nhớ không, cho nên các vị bồ tát nói chuyện ở đời để làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Ai nhớ cái phẩm chư địa tạng đầu tiên đó, khen xong chư Phật phải điều sai điểm giả kính thân Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn mỉm cười và bừng mây sáng rỡ, như là bừng mây sáng rỡ đại trí tuệ, bừng mây sáng rỡ đại phước đức, bừng mây sáng rỡ đại vui. Chúng ta không hề biết cái gì là pháp khổ pháp vui, cho nên Bồ Tát phải kể hiện ở đời này, tại vì chúng ta tánh tình cứng cỏi. Người nào mà đã hiếp được là không hiếp tới tấm gì, còn người làm trình độ với mình mà tôi tưởng tượng nhỏ lắm. Tại vì mình đang không ăn hiếp được thì mình cho nó giữ, còn mình ăn hiếp được là mình tới bến luôn rồi, lúc đó ai nói mình giữ. Cho nên mình tu để làm cái gì? Mình tu để có thời gian mình quán chiếu lại đây. Trịnh Công Sơn có câu, mỗi ngày cứ chọn ngồi thật yên, nhìn rõ luôn vui và nhìn kỹ lại mình. Có nhiều khi mình nhìn xung quanh khi mình quên nhìn, mà mình quên nhìn mình tức là mình mất chánh niệm, mà mình mất chánh niệm thì đôi khi mình vung vãi, mình múa may quay cuồng dữ dằn mà mình thấy. Rồi mình nghĩ như vậy là mình số một, nhưng mà ta cũng đến mình số một mà đến từ dưới đến lên. Ta là nữ ta gặp mình, ô anh là số một, hỏi phải kiểm số một từ đâu đến lên, từ trên xuống tới từ dưới. Cho nên đừng có để thời gian của mình nó lãng phí những cái chuyện khác, mà chúng ta phải nhận ra một tấc thời gian một tấc vàng, vàng không mua được tấc thời gian, vàng mất có ngày tìm lại được, không thể tìm lại thời gian kia. Như vậy thì thứ đại chúng bây giờ chúng ta thấy là mình đã già, tuổi đã lớn rồi, mình đã làm gì cho cuộc đời của mình? 40 năm gây dựng sự nghiệp ở xứ người, rốt cuộc rồi nó cũng bình thường chứ. 40 năm làm công sư sống sống sư trường, rồi cuối cùng mỗi tháng mình cũng làm đơn chức. Bây giờ mình là má của Obama, mình là ba của Obama, tháng nào Obama cũng gửi xếp sẵn cho ba mình. Mà con trai dạng trường đi chơi xa 30 tháng phút lương thì 29 ngày. Thế lại đúng là quý vị thấy mình có phước không? Mình có phước lắm. Cái cỡ tuổi già cỡ của mình ở Việt Nam là chắc giờ mình cũng bình thường, không có gì đặc biệt đâu, có mấy trăm lương hả? Thành thử mình nhận ra cái phước đó để làm chi? Để mình sống bằng lòng vui vẻ với những gì chúng ta đang có. Đừng có để cái chuyện buồn phiền nó quấy rầy mình nữa. Tôi hồi xưa tôi đi chùa cũng một tay tôi hết đó, thì bây giờ cũng một tay mình chứ không có một tay mình chủ ý để người khác nó làm. Buồn phiền chứ chị, mà nếu mình dễ thương chỉ cho con cháu nó làm, mà con cháu bây giờ có sức khỏe con cháu làm, mà nhiều khi con cháu bây giờ đó tài tình hơn mình, bởi vì con cháu bây giờ là YouTube cháu đi quen. Con cháu muốn nấu món gì là con cháu chỉ cần bấm YouTube là nó lên hết. Hay hơn mình là sự hồi xưa mình phải đọc sách, mình có làm đủ cách, bây giờ con cháu có thần thông hơn mình. Bây giờ mình ngồi niệm Phật hồi hướng cho con cháu. để cho con cháu thấy tình cảm mình. Thưa đại chúng, mà bây giờ quý vị nhìn hiểu, mình sẽ thấy rằng lúc mình trẻ mình làm, mình năng nổ, bây giờ già mình chút cái thử bằng cách nào, niệm Phật, đi chùa thảm hơi để mà nhìn vui vẻ với các con các cháu. Rồi bây giờ các anh chị mà đang lớn, đang đi vào cái công việc công quả, thì mình nhớ là mình là những người tiếp nối cho cha mẹ không? Cái điều thứ hai là mình phải học tha thứ. Tại sao? Vì mình muốn tâm hồn mình cho nó thư thái. Khi nào mình tha thứ thì tâm hồn mình thư thái. Cũng một cái bây giờ trong giỏ mình là ai đó, người ta luyện vô cục đá, mình thấy cái giỏ nó nặng mà không bao giờ mở cái giỏ ra coi, cứ tưởng cho mình thiêu nguyên đại hoàng. Khi mà khi quỷ cuối cùng một ngày nó rảnh rỗi ra móc trời nó hai con cục đá thôi, mà hôm nay tôi tưởng là mấy đứa con nó cho vàng để vô đây, tới hồi mình lấy cục đá mình bỏ ra cái giỏ nó nhẹ hẳn. Mình cũng vậy, những cái gì nó không quan trọng mà mình để vô trong tâm mình, thả nó ra cái tự nhiên mình thấy nó khác liền. Thế lại chính có khi nào quý vị ăn một cái hộp chén cơm mà quý vị thấy có hộp lúa trong chén cơm đó, thì khi mình cầm cái hộp nó lên mình nói là hộp gì? Hộp lúa phải không? Hộp lúa. Rồi là mình kêu hộp thóc. Nhưng mà khi mình lấy cái tay mình lột cái vỏ nó ra thì bây giờ mình kêu là hộp gì? Gà, hồ cơm. Tu nó vậy. Còn cái vỏ kia là thóc, lộ cái vỏ gọi là gạo, là cơm. Để cái vỏ phiền não, để cái vỏ khổ đau, kêu người này, kêu người dễ khó thương, kêu thế này, lộ cái vỏ nó ra. Cho nên cuộc sống của mình nhiều khi chỉ cần lộ cái đó là mình có cái tên khác. Hồi xưa mình có cái biệt hiệu là năm chàng. Ví dụ mình giờ vô chùa tu kêu năm thiền, lỗi cái ngõ nó nổi lên. Chư Phật Bồ Tát do tu mà được thánh hiệu, còn chúng ta sống do tật bệnh của mình mà chúng ta có biệt hiệu. Chư Phật là có hồng danh, còn mình là có gì? Chết danh. Ví dụ như mình hay nóng nảy, ta kêu ô ba lửa hả, tôi biết mà. Ta mình cứ nóng nảy lửa cho chết dành mình ba lửa, năm chàng. Ví dụ vậy, nhưng mà mình sống mình thay đổi. Tại sao mình gọi là xin đại chúng chấp tay niệm hồng danh chư Phật? Hồng danh là gì? Là những cái danh này, những cái tên của chư vị này, nó mang cái ý nghĩa sâu sắc và lớn lắm. Chỉ cần mình niệm giới thiệu mình lên, tự nhiên tâm hồn mình nhận ra được những điều học hỏi. Thí dụ mình niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Đại Bi là cái lòng thương lớn Quán Thế Âm. Có ai mà nghe tới Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát mà chấn động? Hãy bình an chấn động về mà có niệm Nam Mô Đại Bi được hay vậy? Cho nên đó là hồng danh. Mình nghe hồng danh của Phật là tự nhiên người mình nó phải khác. Mình đã chỉ rõ vậy nè, mà tự nhiên với đại chúng mời đại chúng chấp tay niệm ở cái tự nhiên tay mình rút xuống. Hồi nãy mình đang vậy nè, mà tự nhiên người ta niệm chữ Phật lên là mình về liền. Phải không? Mình đang về thì muốn gì? Cái đó gọi là gì? Hồng danh. Còn nếu mà mình dữ quá mà nói cái bà đó đấy, ừ, tự chờ nó tới là biết vui. Mình là chết nha. Tại vì cái tật của mình. Còn chư Phật là do tu mà được hồng nha. Mình do tật của mình mà chết nha. Thế thì thưa đại chúng, của các cái hộp đó mà còn bỏ là thóc, mà lột bỏ là gạo. Quý vị thấy tu nó chỉ cần đổi. Ví dụ nha, cái cô đó tháng rồi mình gặp nha, trong chùa xưa nay mình gặp cổ dẫn kêu bà Phật bé không. Khi mà cổ đi xuất gia và mình gặp cổ không có bà nữa, chào cô. Khi mà cái đầu chạo cái áo mà lên rồi, dù bà là bạn thân với mình nhưng mà cô không có dám gọi bà nữa. Cô sư cô Nhưng mà sư cô thì hiền không có la, cho nên cô không bao giờ có tên là sư cô la. Cho nên là chúng là thường thường mình tu kinh điển đó, ngoài cái chuyện nằm trong sách vở, kinh điển nằm bàn bạc trong cuộc sống của mình. Nếu như mình không có những khó khăn thì làm sao mình biết được những công thức để vượt qua chướng ngại? Thế thì chúng ta đi chùa đi qua rồi đi chùa gì? Đi chùa Hoa Sen. Mà chùa Hoa Sen là thứ nhất là sen phải mọc từ trong bụng, không có bụng làm gì có sen. Cho nên không có khó khăn thì làm gì có Hoa Sen, không có khó khăn thì làm gì một con người chuyển hóa được. Mà thưa đại chúng, quý vị quán chiếu, quý vị thấy đồng ý là sen không bỏ gì, củ sen ăn được, ngó sen ăn được, tim sen mình uống trà, cánh sen mình làm trà, hột sen mình nấu chè, gương sen mình làm thuốc nè, lá sen mình nấu xôi nè, phải không? Nguyên cả cây sen không có cái gì bỏ hết, cho nên cuối cùng có ai gặp mình mới con sen. Mình thấy nó được sẽ tốt hơn hết bản thân chị kia tôi là con sen. Trời ơi, con của sen là liên tử, phải không? Mà Phật ngồi trên hoa sen là đệ tử. Cho nên á, thưa đại chúng, nếu ai mà chứ mà con sen thì có ồ ồ như vậy là ta khen tôi, chuyện gì tôi cũng làm được hết, quét nhà tôi cũng biết, nấu ăn tôi cũng biết, tôi đi như cây sen, lá cũng tài, một nó cũng ăn được, bông sen cũng sen, vậy thì tôi là nguyên một con sen. Mà khi mình thấy mình là con sen thì ai mà kêu mình thấp hơn con, có gì thấp hơn con sen nữa. Thế người ta kêu mình con sen hay gì buồn, khỏi cần buồn, khen đó. Người ta khen đó. Cho nên nếu mà ai nói là ba cô nội ngạo đi chùa, một cô yếm nắm bỏ bùa xứ lên, xứ về xứ ấm tương tư, ấm lăng ấm lóc lên xứ chọc đầu. Mình nói trời ơi, nó làm thơ, nó chọc kiểu nó thầy chứ không. Đọc lại đi, đừng có đọc mình theo cái kiểu người ta chê mình khen. Ba cô đội gạo đi chùa mà lỡ có một cô yếm thấm làm cho sư mê á, nhưng mà cũng may mắn sư mê đừng với người đời, nhưng mà sư quán chiếu sư tu xong cuối cùng sư thấy rồi chọc đầu khỏe hơn, ốm lăn ốm lóc nên sư chọc đầu để sư tu. Để sư ta biết nó là ốm lăn ốm lóc nên sư ra đời tiền. Cuối cùng sư vẫn tu, như vậy là khen. Thật sự ra cái câu bài thơ người ta chân biến, nhưng mình được không cần phải nhìn đó là một câu chân biến. Pháp Hòa muốn nói ở đây là Pháp Hòa muốn nói đến sự tu tập và quán chiếu. Đời có thể cho mình tất cả những cái đau thương, nhưng hãy quán chiếu để lấy những đau thương thành ra bài học. Chứ nếu mà quán chiếu, chúng ta mà quán chiếu thấy cái này khổ, cái buồn của đại chúng cả ngày, quý vị nhiều gì để giận lắm. Nếu mà muốn chịu giận đó nha, một ngày giận 10 người cũng có. Còn muốn chịu tha thứ không? Không có chuyện nào quan trọng. Bây giờ mình tha thứ thì mình thiên thả, mình ôm ấp thì mình nặng nề, phải không? Cho nên là quăng bỏ dục liễm vất muốn thế nào? Cái nào mà cũng out of pocket. Mình throw away cũng được, mình let it go, mình put it down cũng được. All kind of work. Do something to make you feel better. Cho nên khi mình ngồi thiền, bữa nào mình đang bực quá, thở vào, tôi biết tôi đang giận, thở ra, tôi đang làm cho giận xuống. Mình thở trước khi mình nói, còn mình nói xong rồi người ta đánh mình mất thở. Nói như thế vậy bực quá, có nhiều khi mình bực của mình nói sao để chúng nói là chết liền chung được. Vậy mà nó nói cứu má không cứu má. Cho nên nhiều khi mình giận chứ mình cứ nói lại à. Rồi cứ nhiều khi mình nói để tôi nói rồi bỏ đi ngô cũng được đó. Nói chi cầu nó lớn đó. Phải không? Mình nói ra rồi có cái bạn, có cái bạn gì không? Thì có cứu bạn thì tình hình đó. Mình được khỏi. Không nói thì có nghĩa là im lặng để mà làm sai. Không nói thì khi giận, đợi mình bớt giận rồi mình sẽ nói. Tại vì khi mình bớt giận rồi thì cái lời nói mình sẽ tế nhị hơn. Cũng nói chứ phải không? Nhưng mà nói với một tâm hồn thanh thản thì cái lời nói này nó có tác dụng. Có nhiều khi mình nói mình không biết mình nói gì, tại khi mình giận. Nhiều khi mình giận quá mình dừng những cái mình rất giận, mình ly rồi mắng con thì nó đâu có hiểu chữ ly là không có được dùng. Nó chỉ hiểu là khi ai mà nói không nghe lời thì ly. Cái bữa nó nói gì ba là nó có ba ly. Tại vì tiếng Việt Nam mình cái chữ ly là để cho người lớn dùng cho người nhỏ, chứ không phải người nhỏ dùng cho người lớn. Nhưng mà con nít nó đâu có biết đâu. Thì nó cứ nghe ai mà nói không nghe lời thì cứ xài chữ ly đó. Má nó chửi mày là con mũi trái. Làm sao ta hồi má nó nói má là con mũi trái. Thưa đại chúng, tại vì khi mà chúng ta dùng chữ dùng từ mà chúng ta quên chánh niệm là chúng ta đang nói với ai? Chúng ta đang nói với ai? Ở trong chùa của bà, mỗi lần cái chú tiểu muốn cho ăn gì chúng nó ăn, cứ tại chùa hay cô với cô cái này con ngoan con giỏi ăn đi. Làm sao ông mời sư ông ăn xoài, sư ông ngoan sư ông ăn đi. Nhưng mà mình dùng cái từ ngoan nói với nó thì nó sẽ nói là ngoan với mình, nhưng mà cái từ nó nhẹ, thấy không? Còn nó ăn giận cho mẹ đi thì nó cũng sẽ ăn, nhưng mà làm sao nó gặp mình nói thầy ăn giận cho mẹ đi. Vậy nó không có biết gì đâu. Là đến cái đại chúng mà cái thời cái con người chúng ta là dễ vương cái điểm, mà đâu phải dễ dàng chúng ta bỏ mấy đâu. Chúng ta nên nó cái tập khí là do chúng ta vương, mà tu thì cũng do chúng ta tu. Bây giờ mình phải quán là ăn cái gì nhiều rồi thì đã đến lúc chúng ta bắt đầu ăn gì. Thời gian cho bây giờ là tiếng mà chúng ta nhớ là cái thái độ, cái cách sống của chúng ta nó quan trọng. Chúng ta có thể thuyết pháp cho mọi người bằng cái cách sống của mình, bằng cái cách hành động của mình. Mình phải kiểm soát tâm đi. Thưa đại chúng, mình là người tu, mà đã là người tu đến khi nào mình thành Phật chừng đó mình phải lưu nghĩ sự quán chiếu về tâm lý. Còn ngày nào còn tu là ngày đó cũng quán chiếu tâm lý hết. Tại vì tham nó có thể khởi, sân nó có thể khởi, si nó có thể khởi. Có nhiều người nói như này, con nói thiệt với thầy, bây giờ con không có sợ gì, con sợ tham. Nhưng mà thưa đại chúng, tham đó, nó là con của si. Phải sợ si mới quan trọng, bởi vì si là gì? Si là mê lầm. Chính khi mê lầm cho nên tham cật chỗ. Chính khi mê lầm cho nên mới giận hờn cật chỗ. Cho nên si là quan trọng, phải sợ si. Trong ba là tham sân si, mà si là cái nguồn, cái đầu mối của mọi sự nổi lầm. Còn si là còn tham, nhưng mà tham không đúng. Tham không biết cách tham. Ví dụ như là mình tham tu, mình tham cúng dường bố thí, còn người kia cũng tham, nhưng mà tham đi chơi, tham ăn nhậu của nó khác đó. Thành thử ra cái tham nó cũng tham hướng thượng, tham hướng hạ. Cho cái người tham thì ai cũng còn, nhưng mà có chánh niệm. Thậm chí thưa đại chúng, hàng ngày đời sống của chúng ta còn cần tiền không? Chúng ta cần ăn không? Chúng ta cần mặc không? Nhưng mà có chánh niệm thì chúng ta sẽ biết chừng vận cái ăn, cái mặc của mình. Tự nhiên mình hạnh phúc. Bây giờ thất nghiệp đang lan tràn, thì mỗi người chúng ta biết tiết kiệm những điều chúng ta cần tiết kiệm để cuộc sống chúng ta nhẹ nhàng hơn. Đó, như vậy thì chúng ta còn muốn ăn thì là còn ăn, cái gì mà chúng ta còn muốn là còn ăn. Cái chữ tham đó không có nghĩa xấu, cái chữ muốn không có nghĩa xấu, mà cái quan trọng chúng ta có chánh niệm để muốn cái gì. Chứ còn cuộc sống chúng ta là con người thì chúng ta hết muốn được, chơi cái gì nó tu được phải hết muốn gì đó. Nhưng mà thấy đụng tới mình cái mình muốn ăn tôi đuổi tôi đuổi thì tôi muốn làm cho nó ra lẽ. Nhưng mà có những cái mình chỉ cần mình sống, mình có kiểm soát tâm lý cái gì nó hiện khởi mình biết. Không là ví dụ mà cái này nó gặp cái mình hoài, ta có hay cái chuyện này. Và chiều qua có một bay qua đây, thế đi bay qua đây cái như là mình ngồi sau lưng hai bà già, mà thiệt sự ra cái lúc mình lên máy bay là mình muốn đi sau lưng hai người, mà đi tiếp là chậm là hai người bốn thì mà bốn mà đi tiếp là chậm chậm từng tí mà trời ơi mình thì muốn gắt vô chi biết không, để cho nó đi lên tận hết chỗ rồi ngồi xuống để mình nghĩ mình đi ngủ mình mệt. Tức là lúc nào mình cũng có cái lý do để mình buông người ta hết á. Xong rồi cái bắt đầu mình té mình đắt làm sao cái cuối cùng đi cho té lên cái cuối cùng xong hàng nguyên cả chuyện. Thì những cái lúc như vậy á thì mình mới thích cười, mình nói trời cái cuộc đời này con người của mình á cười ghê á, cái muốn hơn được người ở sao cuối cùng buông như vậy á. Tức là chúng mình tu để làm gì? Tu để quán chiếu cuộc đời. Có nhiều khi mình làm thùng nhiều người lắm rồi học có người mình sợ muốn chết. Có nhiều khi mình gặp những người khác mình ăn thùng, nhưng mà rồi cuối cùng cũng có người trị. Sao ta thường nói sao? Vỏ bứt dày thì mới tan nhỏ. Cho nên trong cuộc sống của mình nhiều khi mình chỉ cần nhường người ta đi trước một chiếc xe thôi. Nói hay Việt Nam có chết mình phải làm ta mà đâu, vậy mà cũng ngán vượt cho được. Vượt một chiếc xe đó, nếu mà lỡ tay chiếc xe của nhà tới nó làm cho là cái lúc đó mình khó khăn, mình cũng chẳng phải nãy biết tôi dừng được. Phải hồi nãy biết thì còn gì vậy. Ra cho nên tôi đại chúng mình học Phật để làm gì, để tập cho mình chậm lại chứ. Có đôi khi mình nhanh quá không tốt, người ta nói cái gì phản ứng liền. Xong rồi có bà đi họp, trong một cái buổi họp thì toàn là những người đệ tử Mỹ thôi. Thì khi mà mình họp với nhau đó, mình có cái công trình kế hoạch sẵn làm thì giá hai cái thứ cho tôi. Thì một ông Mỹ khác, ông ngồi xong với thầy. Thầy đã làm việc với ông này cẩn thận. Cái người mà ai khen, cái gì cũng ai khen là lốt một khen đi chi lắm sao lại khen nó. Vì ông không có suy nghĩ gì mình nhờ ông làm, ông biết cũng có làm được không. Cái gì cũng ai khen đưa, ai khen đưa, mà lốt một là không có cái gì như đưa khen. Đúng như vậy. Cho nên bình thường cái người này sống này, cái ăn nó cũng là cái pháp người ta dễ gì hơn. Sao mà bút xa thì hay là chết. Cho nên thưa đại chúng, tu thiền nó có gì đặc biệt hết. Tu thiền là chúng ta biết chậm lại, biết nhìn sâu từng công việc của mình. Và hôm nay có là không về đại chúng, có là không có nói cái gì mà nó sâu sắc cao xa ở cái điều rất là gần gũi trong cuộc sống của mình. Và chúng ta nhớ rằng thời gian không có gì, mà nếu chúng ta không biết tập dừng lại để chúng ta sống với từng giây phút ta có đó. Có một hôm có bà làm chim ba thì có bà thấy có bà đến độ thì thường thường công việc ở nhà mình nhiều đến mình đi đâu thì mình cũng muốn đi về cho đúng giờ, đi về sớm để mình có cái việc được. Thì cái bữa đó mình chim ba có thấy bà đến độ hành hương, cái tự nhiên trong tâm mình cũng sinh khởi một cái ý niệm là mình muốn như vậy. Nhưng mà cái giây phút sau đó nó mới tại sao trời ơi bao nhiêu năm trời mình đợi đi Ấn Độ mình được về đất Phật, hôm nay mình được ở đất Phật rồi thì tại sao mình lại không nhanh cho anh. Cái tự nhiên mình ngồi trên xe rồi cái hạnh phúc từng bước chân từng cái sự nghĩ của mình đúng hơn là mình nhận ra là mình sẽ đi Trung Quốc. học các cái lớp của các vị tổ ngày xưa sống á, thì mình đọc trong sử mình thấy tổ lục tổ sống ở đây, ngũ tổ sống ở đó, cho nên mình rất là đi về các cái chùa chư tổ đám này. Thì khi mà làm chư ba mình thấy là mình phải tận hưởng những giây phút này, tại vì mình không có bao nhiêu nữa, cho nên cũng như vậy. Sắp tới đây mình có đi Ấn Độ, mình có đi trở về đất nước Việt Nam, mình thăm quê nhà, mình thăm những ngôi chùa. Quý vị hãy bước từng bước chân thanh thản, đặc biệt là những chốn tổ, những ngôi chùa mà hàng ngàn năm về trước các tổ mình đã từng trụ đó. Trời ơi, cả ngàn năm trước những bước chân của chư tổ ở đây, hàng ngàn năm mình là hậu sinh mà được bước ở bước chân này thì không có gì hạnh phúc. Suy nghĩ về thông tự như hạnh phúc cả. Cho nên có vài những độ tới những nơi mà Đức Phật ở, hạnh phúc đó. 2,000 năm về trước, Đức Phật đã từng bước những bước chân ở nơi này. Không ngờ mấy ngàn năm sau rồi vừa dẫn chân trong hạnh phúc này, thì tự nhiên bao nhiêu cái mệt nhọc, cái ăn cà liên còn là cái thơ văn của mình. Và những cái gì đó cũng không còn quan trọng nữa. Cho nên đại chúng về chùa, nếu ai làm cái gì mình được, mình phải hỏi mình về chùa để mình tu, mình về chùa để mình dẫn. Nếu mình nói chỉ về chùa tu thì đừng có để những cái dấu quyền nó thành chỉ tồn. Tự nhiên mình nhẹ ra đi. Rồi các bạn chỉ xem với đại chúng cái mình đi làm từ tiệm tóc cho tới tiệm nail, dành nhiều thứ chăm dành hơn thua nữa, rồi thậm chí là đã kiếm chuyện với mình. Khi đó mình chán lắm, mình muốn đi về, nhưng mà tiếc đi về đi làm đâu, chỗ này bước lắm. Tự nói với mình vô đi kiếm tiền hay mình vô đi kiếm chuyện? Vô kiếm chuyện thì tiền não, mà kiếm tiền thì nhận ra 8 tiếng rồi đi về. Thật sự ra cuộc sống của chúng ta là một quá trình để tu. Đức Thế Tôn của chúng ta cũng từng tu như vậy, có khác không? Ngài ngồi thiền, Ngài cũng phải phấn đấu với những cái phiền não nội tâm của Ngài để Ngài vượt được những cái phiền não đó. Để một cái giây phút đó Ngài gọi là Phật, chứ thành Phật đâu có gì đặc biệt. Thành Phật đó có nghĩa là Ngài ngồi cho nó đùng một cái, Ngài quay 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 ở trên, rồi bắt đầu phóng hào quang rồi đi xuống nước. Thành Phật không phải vậy. Thành Phật là khi tâm mình vượt qua tất cả mọi thứ phiền não, và tất cả mọi phiền não không còn khả năng làm mình khổ nữa. Mình chưa là Phật, mình chưa là Thánh, nhưng mình phải là hiền. Hiền là gì? Những người đã đi trên đường Thánh. Cho nên chúng ta gọi khi bậc thánh. Những bậc thánh là những người đã tới nơi, còn mình là ôm về quê. Ôm về quê gọi là hiền, tới nơi rồi gọi là thánh. Khi mình chưa thành thánh, mình phải quán tâm mình cho mình để ý đó. Nó tham biết, không có tội lỗi nhất gì. Khi đang tụng kinh nó nghĩ ra, lo ra đúng không? Đang tụng kinh mà tâm lo ra, đừng có sợ, đừng có buồn. Nhất là ở sao tôi tụng kinh mà tôi lo ra là trách nghiệp tôi nó nhiều. Hán biết có tội không? Phật đâu có quẩn đâu mà ngồi có ai lo ra chứ lo luôn. Phật đâu có rảnh đâu mà ngồi có ai tụng cặp chứ tụng sai là bắt tội. Chính mình lo ra nhiều như vậy cho nên phải tụng kinh nhiều nữa. Tụng kinh là một phương cách để giúp cho tâm mình định. Đừng có buông. Mình buông là mình buông. Niệm Phật là giúp cho tâm mình định. Thì chú là giúp cho tâm mình định. Ngồi tụng kinh là giúp cho tâm mình định. Tụng hoài đến khi nào thân đau tâm đó, ngồi tụng kinh, từng chữ từng lời của kinh mà mình thẳng thân. Còn nó ra không sao hết. 1 giờ tụng kinh mà 30 phút nó ra, còn 30 phút nó vô, đỡ hơn ngày xưa nguyên giờ nó ra. Quý vị thấy cái gì đó, thấy được như vậy là cái gì? Biết nhận diện những cái đẹp chút chút đối với nhân thế này, đừng có nhìn thấy xấu hoàn toàn. Họ cũng có cái nỗi thương của chứ đừng quý vị đó đi ra. Chỉ là cái tâm chỉ tốt, không nhận cái tâm tốt của chị quên cái tiếng la của chị. Còn cái chị này chỉ la hoài, chỉ cho mình ăn, trời ơi, ăn khỏe cái bồ lo la suốt đầu cuộc sống của mình. Cái quan trọng là chúng ta biết nhìn những cái đẹp của người khác để mình làm cho mình hoan hỷ. Quý vị nhìn một bình hoa, ai cũng nên ngắm hoa không? Đâu có ai nên ngắm lá đâu. Nhưng mà không có lá thì bình hoa thiếu đẹp. Phải có lá bình hoa thiếu đẹp. Mình đem ra một cái tô xước, mình nó ăn xước chứ đâu ai nó ăn tiêu. Nhưng mà thêm một cọng ngòn, thêm một chút tiêu làm cái tô xước nó đẹp. Tuy ăn ngon là chính, nhưng mà làm hấp dẫn cũng là chính. Cho nên mình sống một đời, chờ lên một lời chào của tôi ăn thua gì và không ăn thua gì đó. Một tiếng chào của mình có thể giải tỏa mọi quán thù. Tại sao chào? Hôm nay người ta chưa giải, cứ chào biết thế nào cũng giải. Một khúc gỗ mà không đục, không đẽo, không ra từ Phật, mãi mãi là khúc gỗ. Một con người khó thương, mình gặp họ mình cứ chào biết đi, thế nào họ cũng phải dễ thương. Tại sao mình gặp họ mình cứ chào mình cứ tốt? Cái chính cái tốt của mình là chặt là đẽo, bào gọt liếc một cái khúc gỗ đó sẽ trở thành một tượng. Khúc gỗ thì dưới đất đi ngang ngay quan tâm, đem khúc gỗ ra đục đẽo bào đem lên bàn thờ lại cũng chết. Bây giờ mình vui lắm, mình tu đủ. Thì trước hết là con xin cảm ơn thầy trụ trì đã tạo cho cơ hội cho tất cả chúng ta được gặp nhau có một ngày. Và trong thời gian của mình chia sẻ với quý vị, có cái gì sơ sót thì mong quý vị mang nghĩ cho. Và những điều có bạn muốn nói, nó chỉ đơn giản một điều thôi. Thứ nhất là chúng ta hãy biết thời gian mà chúng ta có được, hãy biết những đồng bạn của mình khi mình có vừa được với nhau, và hãy mua trả những gì nhẹ nhàng cho người khác, phải không? Hãy trân quý những cái phút chút mà cái đẹp của người xung quanh. Tự nhiên cuộc đời và cuộc sống, cuộc tu của mình cũng có khác lớn đó. Hãy bắt đầu mỗi ngày chúng ta bằng những điều thật đơn giản: thức dậy, niệm niệm cười, 24 giờ tinh không, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Khi mình có con mắt mình nhìn đời thì tự nhiên làm cho cuộc sống mình nhẹ ra, và mình làm cho người khác cũng dễ chịu với cái cách nhìn, cách tiếp xúc của mình. Như thế chúng ta đã có Phật tử chúng ta tu. Mời đại chúng chúng ta hồi hướng khi chúng ta sang đại các chương trình khác.
Nguyện
Yeah.
Nam mô A Di Đà Phật. Đạo tràng chùa Liên Hoa tại Chicago chúng con có nhân duyên lành được thầy hoan hỷ về đây giảng cho chúng con một thời thoát tội hôm nay. Giờ này đạo tràng chúng con không biết lấy chi để đáp. Chúng con có đức tình thành thành kính như pháp chân lên cũng dường thầy, ngưỡng mong thầy hoan hỷ nạp họ để đạo tràng chùa Liên Hoa chúng con được ân chuyên công đức. Nam mô Chuẩn Thân Sư Bồ Tát Ma Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thầy đã phát biểu nạp bài rồi. Đạo tràng chùa Liên Hoa chúng ta thành kính chúc thầy có thể kinh thang chúng thân vị đồ và chúng con đại thể cùng dường.
Thank you.